Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Sau đây là tiết mục Theo Bước Chân Người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giê-xu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giê-xu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, chúng ta khởi sự bài 19 ghi lại việc Chúa giải cứu người bị quỷ ám và việc Chúa chọn 12 môn đệ. Nhưng trước hết là ca khúc Chỉ Trông Mong Nơi Chúa của Bích Hạnh qua tiếng hát Hà Kim.
Con gần gần bên Chúa suốt đời, Chúa ơi cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa để nhìn xem. Ngày hôm qua đã qua rồi, vì một ngày trong hành lang Chúa hơn một ngàn ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trong mong nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trong mong duy chỉ một mình Ngài thôi. Cho con gần gần bên Chúa suốt đời, Chúa ơi cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa để nhìn xem. Ngày hôm qua đã qua rồi, vì một ngày trong hành lang Chúa hơn một ngàn ngày ở trong thế gian.
Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Con chỉ trông mong nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Con chỉ trông mong duy chỉ một mình Ngài thôi. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Con chỉ trông mong nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Con chỉ trông mong duy chỉ một mình Ngài thôi.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong ca khúc Chỉ trông mong nơi Chúa của Bích Hạnh. Và bây giờ là Theo bước chân người, bài 19. Trước hết, việc Chúa giải cứu người bị quỷ ám. Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20 kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-xê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng, hỡi tà ma phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng, mày tên gì? Thưa rằng, tôi tên là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi, có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng, xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân chúng đổ ra xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám, đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám vào bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đang bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Matthew gọi nơi Chúa cứu người bị quỷ ám là Gadara, nhưng Mark và Luca gọi là Gê-ra-xê. Đây là hai địa danh khác nhau. Gadara cách bờ phía nam của hồ Galilee khoảng 9 km, còn Gê-ra-xê ở xa hơn về phía nam thêm 60 km nữa. Lý do có những sai biệt này vì có các thủ bản kinh thánh khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn không phải là nơi chốn, nhưng là hoàn cảnh tuyệt vọng của người bị quỷ ám và quyền năng của Chúa cứu thế được thi thố cho con người khốn khổ này. Tình trạng bị quỷ ám ngày nay dường như không được khoa học chấp nhận, nhưng quan điểm của khoa học cho rằng quỷ ám chỉ là một tình trạng điên loạn hay là những trường hợp mắc bệnh thần kinh tâm lý. Người ta cho rằng quỷ ám chỉ là một hình thức giải thích bệnh tâm thần của thế kỷ đầu tiên. Đành rằng có những điểm khá giống nhau trong tác phong người bệnh tâm thần và người bị quỷ ám. Nhưng trường hợp ghi lại trong Phúc âm Mác chương 5 cho chúng ta thấy có những khác biệt quan trọng. Người bị quỷ ám hung dữ và có một sức mạnh bất thường, không phải sức mạnh của một người, nhưng là sức mạnh của quỷ. Người bị quỷ ám có khuynh hướng làm hại chính mình, thậm chí xui dục tự tử để không còn cơ hội ăn năn. Người bị quỷ ám sợ danh Chúa và sợ sự hiện diện của Chúa. Khi Chúa Giê-xu đến, người bị quỷ ám cũng nhận ra Chúa ngay. Đây là những đặc điểm ít thấy có trong những bệnh thần kinh tâm lý khác. Không ai biết vì sao người này đã lâm vào tay quỷ dữ. Nó chiếm hữu người khiến anh ta hoàn toàn mất quyền tự chủ, trở thành vô cùng hung tợn, tìm đến ở nơi hoang địa. Quỷ dữ đã khiến anh ta làm khổ chính mình, khiến anh ta thường xuyên lấy đá đập vào mình bầm tím cả thân thể, ngày đêm kêu gào thảm thiết. Quỷ khiến anh ta có sức mạnh ghê gớm đến nỗi có thể bẻ cùm tháo xiềng không ai chịu phục được. Anh ta trở thành nỗi kinh hoàng cho xóm làng, nỗi đau khổ không nguôi cho gia đình và cho các bạn bè thân yêu. Họ nghe tiếng anh ta kêu gào, nhìn thấy anh ta thân tàn ma dại mà không biết làm gì để cứu giúp anh. Tình cảnh con người khốn nạn này thật là tuyệt vọng. Nhưng một ngày kia, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến. Mác ghi lại rằng, khi Chúa vừa ở trên thuyền bước xuống, thì người bị quỷ ám đã ra trình diện. Thật ra không phải anh ta, nhưng chính là bọn quỷ dữ nhập trong anh sợ hãi trước sự hiện diện của Chúa. Chúng biết không thể nào trốn đi đâu được, cho nên đành phải xuất đầu lộ diện. Nó đến kêu nài xin Chúa nhẹ tay trừng phạt nó. Cuối cùng, Chúa đã đuổi bọn quỷ ra và cứu con người khốn khổ kia. Chúa đã đến miền hoang địa này để cứu anh. Ở đây không có dân chúng đông đảo, đây là khu nghĩa địa không ai ở, nhưng Chúa đã đến vì biết con người đau khổ này đang bị bọn quỷ dữ ngày đêm hành hại. Chúa đã đến và Ngài đã giải cứu anh, đã trục xuất bọn quỷ dữ chỉ bằng một lệnh truyền như Ngài vừa truyền cho sóng biển êm lặng. Bây giờ đến việc Chúa chọn 12 môn đệ, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, Phúc âm Mác chương 3, Luca chương 6 câu 12 đến câu 16 ghi như sau. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Răng, Philip, Barthélemy, Matthieu và Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đe con của Gia-cơ và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Việc Chúa Giê-xu chọn 12 người để huấn luyện đánh dấu khởi đầu một giai đoạn quan trọng trong chức vụ của Ngài. Chương trình huấn luyện cao cấp không thể dành cho đám đông quần chúng mà chỉ có thể dành cho một số nhỏ giới hạn. Những thành công trong sứ mạng tương lai tùy thuộc rất nhiều vào những người được biệt riêng cho mục đích này. Tác giả các sách phúc âm không cho biết thứ tự việc chọn lựa này. Có nhiều sứ đồ dường như đã ở với Chúa từ lâu như Andre, Simon, Jacques, Jean, Philip, Nathanael và Levi hay Matthieu. Còn những người khác không ai biết họ đã theo Chúa vào dịp nào. Tuy nhiên, có thể là trước lúc Chúa chính thức lập làm các sứ đồ, họ đã ở vào các nhóm khác nhau. Cả Mác và Luca không xác định thời gian, chỉ nói rằng trong lúc đó hay trong những ngày đó, cho thấy ông không nhấn mạnh đến ngày tháng đích xác. Cuối cùng, Chúa Giê-xu đã quyết định phong chức và bổ nhiệm các sứ đồ trong cùng một ngày. Trở lại với phần kỹ thuật trong Luca chương 6, câu 12 ghi như sau. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đây là một trường hợp điển hình khi Chúa Giê-xu đứng trước một quyết định vô cùng quan trọng. Chức vụ Chúa có tiếp nối được hay không là do những con người Ngài chọn và huấn luyện. Chúa biết tầm quan trọng của yếu tố con người. Trước khi quyết định chọn và lập họ, Chúa đã thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tất cả những giai đoạn quan trọng trong chức vụ của Chúa Giê-xu đều được dọn đường bằng sự cầu nguyện. Những người Chúa chọn này sẽ tiếp nối công việc của Ngài trên đất, nghĩa là họ không chỉ có những trách nhiệm rao giảng tin mừng, nhưng cũng còn có trách nhiệm đào tạo huấn luyện những người có thể đào tạo huấn luyện người khác. Luca cho chúng ta thấy rằng, quyết định của Chúa Giê-xu trong việc chọn các sứ đồ là quyết định hoàn toàn phù hợp với ý muốn Chúa Cha. Trong số những người được nêu tên trong tất cả các sách phúc âm đều theo thứ tự giống nhau, trừ nhân vật chót là Judas Iscariot. Trong danh sách của Matthieu, thì tên ông được đặt sau tên Thomas, Nathanael còn gọi là Barthélemy, có lẽ đây là tên họ. Trong số 5 tên còn lại là Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Judas Iscariot. Sau này, Thomas, người đa nghi, đã bày tỏ đức tin một cách mạnh mẽ hơn hết, còn Judas Iscariot là người đã phản bội Chúa, đã tự kết liễu đời mình trong cay đắng. Tên của những sứ đồ ít được biết đến, được ghi trong danh sách của Luca, nhưng ở chỗ Judas con của Gia-cơ thì Matthew và Mark gọi là Thadê, trong khi Luca gọi là Simon Celot thì Matthew và Mark gọi là Simon người Canaan. Từ Canaan ở đây không dùng chỉ địa danh, nhưng do một từ Hy Bá có nghĩa tương đương với Celot. Nan đề chính trong việc chọn các sứ đồ là việc chọn Judas Iscariot. Chúng ta sẽ có dịp bàn đến nhân vật này sau. Tuy nhiên, cần nói ngay đến một điều bí ẩn, đó là vì Chúa Giê-xu biết rõ mọi điều trong lòng người, Ngài cũng biết loại người Ngài cần chọn, trong đó Chúa đã chọn Judas. Bây giờ chúng ta nói đến sứ mạng của nhóm 12 môn đệ. Những điều Chúa Cứu Thế Giê-xu căn dặn họ trước khi sai đi được kỹ thuật trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 10, câu 5 đến câu 15, Luca chương 9 và Mác chương 6. Ma-thiêu chương 10, câu 5 đến câu 15 kỹ thuật như sau. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho. Bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Chúa Giê-xu đã sai các môn đệ ra đi thực hiện hai mục tiêu giảng đạo và chữa bệnh. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ, đó là trong câu 7. Để chuẩn bị cho họ công tác đó, những huấn thị của Chúa có tính chất đặc biệt cho hoàn cảnh thời đó, nhưng cũng nêu lên một số nguyên tắc chỉ đạo cho công cuộc truyền giáo của hội thánh về sau. Một câu nói đặc biệt được Matthew ghi lại mở màn cho phần kỹ thuật của Matthew về công cuộc truyền giáo của các sứ đồ. Câu này cũng được ghi trong phần kỹ thuật của Luca trong dịp Chúa sai 70 môn đệ khác ra đi. Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước khi sai họ ra đi và đó cũng đã trở thành mẫu mực cho họ noi theo. Có vô số cơ hội, nhưng những người nắm được cơ hội lại rất ít. Bao nhiêu thành phố miền Galilee này đang cần nghe giảng tin mừng, nhưng Chúa Giê-xu không thể nào đi xuể, cho nên Ngài đã cần họ tiếp tay. Đây cũng chính là chiến thuật sẽ được áp dụng để đem tin mừng đi khắp các miền dân ngoại, nhưng hiện thời thì chưa, vì thà đi đến cùng những con chiên lạc của nhà Israel. Chỉ riêng Matthew ghi chú chi tiết này, vì chính ông khi trước tác Phúc Âm thứ nhất đã chủ ý viết cho đồng bào ông là người Do Thái. Vì thế, ông lưu ý đến câu trên là điều tự nhiên. Samari và các thành dân ngoại sẽ nghe sau, nhưng tin mừng phải được ưu tiên giao báo cho tuyển dân. Chủ đề các môn đệ sẽ phải giao giảng là gì? Cũng chính là chủ đề của Giăng Báp-tít, cũng như Chúa Giê-xu đã giao giảng, nước thiên đàng đã gần rồi. Chắc chắn, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ rất kỹ lưỡng, rất chi tiết về chủ đề này. Trước hết, họ học cho chính họ, giúp họ nuôi hy vọng, hăng hái tích cực, làm hết sức để giao báo cho đồng bào mình. Khi giao giảng cho người khác, dù đây chỉ là giai đoạn thực tập chuẩn bị, nhưng sứ điệp vẫn là sứ điệp quan trọng nhất. Các môn đệ chỉ có thể hiểu đầy đủ sứ điệp tin mừng sau khi họ chứng kiến sự thương khó, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Họ sẽ không chỉ hiểu bằng trí óc, nhưng trong ngày lễ ngũ tuần, họ sẽ kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh như thế nào. Lúc đó, sự giao giảng của họ mới thực sự mang đầy đủ ý nghĩa nhất của sự giao giảng. Chúng ta thử đem so sánh những lời giảng của họ trong giai đoạn này với lời giảng của Führer trong ngày lễ ngũ tuần. Tất nhiên, chúng ta sẽ thấy khác biệt hết sức rõ ràng. Trong giai đoạn thực tập này, Chúa đã phải căn dặn rất kỹ lưỡng, không chỉ ở sứ điệp phải giao giảng, nhưng ở cả những chi tiết về cách thức phải tiến hành. Họ chỉ được đem theo tối thiểu các vật dụng cá nhân, cần trang bị gọn nhẹ, những thứ dư hay cồng kềnh đều phải để lại hết. Đừng đem vàng, bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Không những không được đem hai áo, mà kể cả đến tiền bạc hay thực phẩm cũng không được đem theo, vì Chúa Giê-xu bảo rằng người làm việc đáng được đồ ăn. Đây là nguyên tắc phổ thông nhiều người chấp nhận. Chúa đã dạy họ bài học đức tin thực hành vô cùng quý giá, để qua đó họ có thể thấy Chúa giữ vẹn lời hứa của Ngài, dùng mọi cách để cung cấp nhu cầu vật chất cho tôi tớ Ngài. Tuy nhiên, có một khó khăn cần được nêu lên, đó là theo phúc âm Matthew và Luca, họ không được phép đem gậy, nhưng Mark lại ghi Chúa dặn là chỉ đem một cây gậy mà thôi. Có lẽ Chúa muốn nhấn mạnh đến việc không cố gắng chuẩn bị thêm một cây gậy nữa. Cây gậy Chúa cấm trong Matthew và Luca có lẽ chính là cây gậy đem thêm đó bị cấm. Tuy nhiên Luca và Mark đã dùng hai từ khác nhau. Có thể Chúa Giê-xu đã hàm ý rằng không nên coi bất cứ thứ gì đem theo là thiết yếu, kể cả gậy. Tuy nhiên, nếu ai có gậy thì cứ dùng, còn ai không có thì đừng lo kiếm mua. Điều này giúp cho người đi giao giảng tin mừng rút ra được bài học nào. Đừng coi bất cứ thứ trang bị nào là thiết yếu. Trang bị gọn nhẹ, sống đơn giản như Giăng Báp Tít, như Chúa Giê-xu, đến nỗi con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Nhờ đó mà tất cả mọi chỗ trong lòng của Giăng cũng như trong lòng Chúa Giê-xu đều để dành cho nước trời. Nhớ rằng, để giao giảng tin mừng, theo nguyên tắc của Chúa Giê-xu, tất cả những dụng cụ, phương tiện, vật chất đều không phải là thiết yếu, mà có khi còn gây trở ngại. Chúa căn dặn các môn đệ đem hành trang tối thiểu trong khi đi giao giảng tin mừng để họ không bị vướng bận, có thể đi nhanh hơn, quyết định dễ dàng hơn đối với mọi tình huống. Những thứ họ đem theo có nhiều cái có thể gây khó khăn, trễ nải cho họ dọc đường. Chúa cũng căn dặn cả đến cách thức đi đường nữa. Thứ nhất là nếu nhà nào bằng lòng tiếp đón thì cứ ở đó, đừng đổi sang nhà khác, đừng kiếm nhà giàu hơn là nhà mình đang ở. Hãy cầu bình an, hay là lời chào bình an là dấu hiệu của sự thân thiện suốt qua hành trình giao giảng tin mừng. Nếu nhà nào xứng đáng và tiếp nhận, thì sự bình an sẽ bao phủ nhà đó. Còn nếu không xứng đáng và lại còn khinh chê từ chối, thì Chúa dặn hãy phủi cả bụi dính chân ở thành ấy đi. Lời cảnh cáo đặc biệt dành cho những làng hoặc thành không chịu nghe tin mừng sẽ bị đoán xét nghiêm khắc hơn là thành Sodom và Gomorrah thời Abraham, đã bị Đức Chúa Trời hủy diệt bằng lửa từ trời đổ xuống. Bây giờ đến con đường tương lai của các môn đệ, được ghi trong phúc âm Matthew chương 10, câu 16 đến câu 42. Sau khi đã dặn dò các môn đệ khi đi giao giảng tin mừng phải đem những gì, phải cư xử ra sao, Ngài cho biết trong tương lai họ sẽ phải bị bách hại, bị chống đối, bị bắt bớ như thế nào. Chúa nhìn thấy kẻ thù như một đàn chó sói đang đi sục sạo kiếm mồi. Đối diện với đàn sói này, các môn đệ của Ngài chỉ như những con cừu vô phương tự vệ. Nếu nhìn bằng con mắt loài người, thì tương quan lực lượng hết sức chênh lệch, và viễn ảnh vì thế thật là đen tối. Nếu không có người can đảm binh vực, thì chắc chó sói sẽ cắn xé, sẽ làm tan tác bầy chiên. Lời dạy của Chúa trong bối cảnh đen tối này là hãy khôn ngoan như rắn, hiền lành như chim bồ câu. Chúa muốn nói đến sự khôn ngoan khi đề cập đến rắn, trong khi bổ câu tượng trưng cho sự trong trắng ngây thơ. Như loài rắn phát hiện nhanh chóng các hiểm nguy trước mặt và lẩn mất, thì các sứ giả của tin lành cũng phải bén nhạy như vậy đối với các thảm họa. Tuy nhiên, sứ giả tin lành cũng khôn ngoan, nhanh chóng khám phá ra và nắm chặt những cơ hội có thể giao giảng tin lành, đánh chúng đánh nhanh bằng tin lành của tình thương. Sứ giả của tin lành cũng phải sẵn sàng đối đáp với các nhà cầm quyền, vì họ sẽ bắt bớ điều tra xét xử. Nhưng Chúa hứa, song khi họ nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì các lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Sách Công vụ các sứ đồ đầy rẫy những thí dụ cụ thể của những bách hại Phi-e-rơ và Phao-lô phải chịu, nhưng cũng đồng thời ghi lại được sự khôn ngoan không dò lường được của họ do Chúa Thánh Linh ban cho vào đúng lúc cần đối đáp, không chỉ với quan chức mà đến cả vua chúa nữa. Chúa Giê-xu cũng tiên báo về những chia rẽ, lộn xộn, hận thù trong gia đình giữa những người tin Chúa với những người không tin. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Thật đây là một tình trạng hết sức khó hiểu cho các môn đệ lúc đó, nhưng rồi khi họ ra đi làm công tác giao giảng tin mừng thì họ sẽ hiểu. Hiện nay có nhiều gia đình đang ở trong tình trạng này. Cha mẹ chưa tin Chúa thường bắt bớ ngăn trở con cái trong việc đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Có những bậc cha mẹ tin kính Chúa, nhưng con cái hư hỏng, hoang đàng, không kính sợ Chúa. Có khi vợ tin Chúa, chồng chống đối hoặc ngược lại. Chúa cho biết không phải rồi ai cũng sẵn lòng nghe tin mừng đâu. Và vì thế, số phận những người giao giảng sẽ là số phận hầm hưu giữa một thế giới quay lưng lại với tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Các ngươi sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Khó khăn, bách hại sẽ chờ đón những người giao giảng tin lành. Tuy nhiên, Chúa không bảo các môn đệ dại dột bước chân vào những chỗ khó khăn đó, mà càng tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hễ bị xua đuổi ở làng này, hãy trốn qua làng khác, bị khó dễ ở thành này, hãy đi qua thành khác để tin lành lan rộng. Người giảng tin lành phải sẵn sàng chịu khổ, và trong lúc chịu khổ, hãy sẵn sàng giao báo tin lành. Chúa không cho các môn đệ thấy vinh dự của họ trên trần gian trong trách nhiệm làm sứ giả nước trời. Ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Và Chúa cũng nói đến phần thưởng của những người tiếp rước sứ giả của Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 41-42 ghi: Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ được lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.